Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Di Giáo. Thì đây Đức Phật dạy dục phóng dật là khổ. Phật dạy như thế này: trong ngũ căn này tâm làm chủ, cho nên các ông phải khéo chế tâm. Đáng sợ của tâm còn hơn độc xà, ác thú, quán tặc, lửa to. Nói hơn như vậy cũng chưa đủ làm thí dụ. Quý như có một người tay bưng chén mật, bước đi hắt đắp, chỉ nhìn chán mật không thấy hầm sâu. Quý như voi điên không có móc sắt, khỉ bượn được cây, chiền nhảy lăng xăng khó cấm chế được. Phải mau ngăn nó không cho phóng dật. Buông lung tâm này sẽ mất thiện căn của con người. Chế phục một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Do đó tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chiết phục tâm mình. Thì đây Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là trong ngũ căn. Như vậy là ngũ căn là gì? Ngũ căn tức có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng không? Mà nếu mà không có tâm ở bên trong thì cũng giống người chết, đúng vậy không? Hạn như bây giờ mình thấy có một cái con rối, nó mú giống như người ta vậy, đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi, nó cử động giống người ta. Mà nếu mà mình mà không cho cái người ở bên trong mà giật dây của nó, thì rối nó đứng yên chỗ, đúng không? Cái nghĩa là có một cái người đứng bên trong họ điều khiển thì con rối nó mới mú. Chẳng hạn như chúng ta mà coi những cái bộ phim bên Trung Quốc đó, hạn như những cái bộ phim mà nó dựng lên những cái bộ phim tam quốc chí á, thì nó làm giống như là Trương Phi rồi Lưu Bị, Quan Công rồi Tào Tháo, làm đủ hết, đủ cách hết đó, những cái con rối nó mú. Rồi có một số người ta mới đầu ta rất ngạc nhiên, ta nói ồ tại sao cái hình nệm nó mú hay vậy, thì người ta phát hiện rằng bên trong có điều khiển giật sợi dây. Thì cái tâm của mình nó cũng như thế. Sở dĩ mắt á, mắt chúng ta mà thấy sắc, chúng ta bị dính mắt, bị tạo tác những ác pháp á, là do tâm. Ngày như bây giờ mình thấy cái việc đó, mà nếu mà tâm thiện á, thì mình tạo ra việc thiện, mà tâm ác tạo ra việc ác. Cho nên Đức Phật dạy á, tâm nó là chủ. Chúng ta xuống địa ngục hoặc là chúng ta lên thiên đường cũng là do tâm. Cho nên cổ đức nói sao? Ai thuộc cái bài kệ nói về tâm không? Cổ đức dạy là ba gì? Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tọa nguyệt tà, phi mau tùng thố đắc, giả Phật tố Phật giả do tha. Có nghĩa là ba chấm như ba sao, móc câu tọa chăn liềm, mang long từ đây có, thành Phật cũng từ đây. Có nghĩa là mình muốn mang long đội sừng cũng từ cái tâm của mình, mà mình muốn thành Phật thành tổ cũng từ cái tâm này thôi, chứ không có đâu hết, đúng không? Sở dĩ mà chúng ta biết tu, chúng ta biết chuyển hóa cái nội tâm của mình thì chúng ta tiến thẳng trên cái con đường niết bàn. Còn chúng ta không khéo tu thì chúng ta xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cũng từ cái tâm, chẳng đâu lạ hết đó. Cho nên Phật dạy tâm là chủ đó. Do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là Đức Phật dạy như thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân hoặc kéo. Đây Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là tâm là chủ các pháp. Chúng ta nói năng hay hành động với cái tâm ô nhiễm thì cái khổ đi theo suốt cả cái chặng đường, đến khi thành A-la-hán luôn nha, chứ không phải thành tựu bậc thánh. Mà trong cái thời quá khứ mà chúng ta gieo cái nhân không tốt, cũng từ cái tâm này thì chúng ta cũng cái quả chúng ta gặt. Giống như quý thầy thấy là tổ sư tử, nhị tổ Huệ Khả thành tổ rồi đó nha, mà do cái tâm ngày xưa bị ô nhiễm tạo tác, cho nên tổ gì trong cái thời quá khứ tổ chưa biết tu đạo, cũng là người cư sĩ, phải không? Nhưng mà lúc mà bàn luận về Phật pháp, tổ sư tử thua.
Về tổ mới bực tức quá cho nên mới bỏ thuốc độc cho tiền kiếp về trước là ông vua Kế Tăng đó. Ổng cũng là một người cư sĩ mà ổng thắng, hai bên tranh luận Phật pháp thắng, một bên thắng một bên thua, mà với cái tâm chưa biết đạo, với cái tâm ô nhiễm, cho nên tổ sư tử bỏ thuốc độc, cho nên ông vua Kế Tăng uống và ổng chết. Với cái mối hận thù đó, cho nên sau này ông vua Kế Tăng ổng tìm đến tổ sư tử, ông nói nghe nói là ngài thấy là năm ấm là vốn không, như vậy cho tôi mượn cái đầu được hay không? Tổ nói là ta thấy năm quẩn đều là không thì xá gì cái đầu, cho nên đưa đầu cho chém. Thì lúc này cái người con, tức là hoàng thái tử, con của ông vua Kế Tăng rất là buồn khổ, thì có một vị tiên nhân ở trên núi mới kể ra cái sự tích ngày xưa. Thấy không, với cái tâm ô nhiễm thì khổ não bước theo sau như xe chân quật kéo. Mà tôn giả Xá Lợi Phất nói cái người mà biết tu á, một cái lỗi nhỏ trong tâm thôi thì giống như là mây trên trời nó kéo đến. Tôn giả Xá Lợi Phất nói á, bởi vì có một cái tích chuyện là tôn giả Xá Lợi Phất là luôn luôn là làm các việc Phật sự bận biểu rất là nhiều. Một hôm có một gia chủ thỉnh tôn giả Xá Lợi Phất đến vì một cái sự nhân duyên gì đó, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất vào đắp y. Do mà nhiều cái sự kiện quá cho nên đắp y nó hơi bị chệch bên gì nè. Thì có một chú sa di đứng lên mới thưa, nó bạch tôn giả cái y của tôn giả đắp nó bị xéo một bên, một cái lỗi nhỏ thôi. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất thành kính hướng về cái chú sa di đó, nói như thế này: thầy rất là cảm ơn con, bởi vì cái người mà biết tu giàu cho một cái lỗi nhỏ thôi, đắp y xéo thôi mà được người khác chỉ cũng là cái điều vinh dự nhất. Cho nên lúc này cho chúng ta thấy là mỗi hành động, mỗi lời nói, cái khổ não bước theo sau như bóng với hình. Sở dĩ mà Đức Phật nói cái bài kinh Pháp Cú này ở đâu, tức là ở tại Xá Vệ cho trưởng lão Ca Khu Pha Ta, tức là vào cái thời Đức Phật có một cái ông trưởng giả đại phú, ông rất là giàu có, mà ngặt một điều ông chưa có con. Thì một hôm ông đi vào một cái khu rừng thì ông thấy một cái gốc cây rất là lớn. Ông nghĩ chắc cái gốc cây này có một cái vị thần nào đó cư ngụ, cho nên ông dọn dẹp sạch sẽ và ông đến ông thắp hương. Ông thắp hương phát nguyện như thế này: nếu mà cái thần cây ở đây cho ông được một người con á, thì sau này ông sẽ bảo trợ cái gốc cây này không cho ai chặt phá. Và ông sau khi ông nói như thế rồi, ông rào hết cẩn thận. Thì quá trình á, sau một tháng thì bà vợ báo tin đã có cống thai, nên ông rất là vui mừng. Thì đến ngày mà sanh đứa con ra thì ông nghĩ như thế này: nhờ thần cây mà ông mới có được đứa con, cho nên ông đặt là bảo trợ anh, bảo trợ. Và sau khi mà đứa bé lớn lên khoảng 1-2 tuổi thì vợ ông tiếp tục mang thai nữa, sanh ra một đứa thứ hai nữa, ông đặt bảo trợ em. Lớn lên ông cưới vợ cho hai anh em. Rồi ngày tháng trôi qua thì ông mất, để lại một số gia tài rất là lớn. Sau khi được một số gia tài xong rồi đó, thì cũng cái nhân cái duyên ngày hôm đó, Đức Thế Tôn chuyển bánh xe chánh pháp đến cái thành Xá Vệ lần đầu tiên. Mà Đức Thế Tôn chuyển quảng bánh xe chánh pháp á, là cái người mà đầu tiên nhất mà để mà cúng dường cái ngôi tự viện đó, tức là trưởng giả cấp cô độc. Ông cúng có thể là 540 triệu đồng tiền vàng để mà xây cất cái ngôi tịnh, tức là cái tu viện cấp cô độc đó. Thì sau khi mà Đức Phật chuyển quảng bánh xe chánh pháp thì người ta đi nghe rất là đông. Thì một hôm á, cái người bảo trợ anh, tức là người em, người anh á, đi mới ngạc nhiên lắm, nói: ồ, tại sao ngày hôm nay ai mà đi đông như thế? Thì lúc này có một số người nói là hôm nay Đức Phật thuyết pháp rất là vi diệu, rất là hay, anh nên đến đó nghe. Thì sau khi mà nghe như thế rồi đó, thì trưởng lão Ca Khu Pha Ta đi đến. Thì ngồi trên pháp tổ á, Đức Thế Tôn biết là ngày này, tháng này, năm này trưởng lão sẽ đắc được pháp nhãn và bước vào dòng thánh đầu tiên và được cái nhân duyên xuất gia. Cho nên cái thời pháp hội đó là Đức Thế Tôn chỉ thiết một mình cho ngài trưởng lão Ca Khu Pha Ta thôi, ngồi ra những người khác không có được lợi ích bao nhiêu. Chỉ có thường thường trong pháp hội và Đức Phật biết cái người nào mà căn cơ chín mùi rồi đó, thì Đức Thế Tôn chỉ thiết một người đó là hiểu, thâm nhập được. Thì lúc bấy giờ Đức Phật thuyết về bố thí, trì giới, sanh thiên và cái hạnh cao cả nhất, tức là cái hạnh xuất gia, thoát ly hết tất cả. Sau khi mà người anh nghe xong rồi mới về mới bàn với, sau khi mà nghe rồi đó thì ngài chấn động thân tâm và đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Thì Đức Thế Tôn hỏi: bây giờ ông còn cha mẹ không? Nói: dạ con không còn nữa. Hỏi: ông còn anh em thân tộc gì không? Nói: con còn người em. Thì Đức Thế Tôn nói: bây giờ ông về, ông phải hỏi cái người em cho xuất gia thì ta mới được xuất gia cho ông. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rất là rõ phải không? Mình mà không còn cha mẹ nữa thì anh em hoặc là vợ con gì đó, sau khi mà về bàn với người em rồi thì người em khóc lóc lăn lộn và khóc, bởi vì hai anh em rất là thương, cha mẹ mất sớm mà còn hai anh em thôi, mà ông anh thì ông quyết định phải đi xuất gia. Cuối cùng ông đến, ông xin Đức Thế Tôn bàn giao gia sản hết. Sau khi mà đến Thế Tôn xin xuất gia xong hết rồi thì đến cái mùa hạ an cư, cho nên ngài đến xin Đức Thế Tôn một cái đề mục thiền quán, và trong đó dắt hết thảy là 60 thầy tỳ kheo đến một cái khu rừng đó tu. Thì sau khi mà sắp đặt đâu đó hết rồi đó thì cái vị trưởng lão Kakuvata mới hỏi là: các thầy trong lúc mà tu thiền á thì tu mấy quay nghi? Thì các thầy tỳ kheo nói là trong lúc tu thiền á là phải tu 4 quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đúng không? Hạn đi á là phải có chánh niệm, đứng phải có chánh niệm, ngồi phải có chánh niệm, nằm phải có chánh niệm luôn. Thì lúc này á trưởng lão Kakuvata nói như thế này: sanh tử thì vô tận, mà sanh tử dài lắm, mà ngày hôm nay mà gặp được Đức Phật ra đời rất là hiếm, mà được cái tâm xuất gia nữa, cho nên tôi quyết định tu 3 quay nghi thôi, đi, đứng, ngồi chứ không có nằm. Cho nên ngài xây một cái cốc, người ta nhìn vào cái cốc ngài ta thấy là ngồi thôi chứ không có nằm. Bây giờ quý thầy mà làm được không? Ngồi thôi chứ không có nằm, nhất định là không có nằm. Khó, rất là khó mà. Bởi vì ngài quyết định mà, ngài quyết bởi vì ngài cũng thấy ngài cũng lớn tuổi rồi. Và trong suốt rầm rã một tháng đầu ngài tu quyết liệu ngồi thôi. Ngài quyết cho bất cứ giá nào trong 3 tháng hạ này phải chứng A La Hán. Ngồi ra nếu mà không chứng thì không có trở về gặp Đức Thế Tôn. Do cái sự quyết tâm như thế cho nên nước mắt của ngài chảy ra, chảy dài, chảy ròng ròng vậy. Thì các thầy tỳ kheo trẻ hỏi trưởng lão: tại sao mà nước mắt chảy ra suốt? Thì ngài nói là không hiểu sao mà bây giờ nước mắt nó nhức lắm, chịu nổi. Thì cuối cùng các thầy tỳ kheo mới biết rằng do ngồi không có nằm đó, do ngồi không có nằm. Bởi vì Đức Phật cái dạy là cái thân thể của mình á thì con mắt nó cũng ăn, chứ không phải không ăn đâu nha. Mắt ăn cái gì ai biết? Con mắt nó ăn là ngủ, phải không? Nếu mà chúng ta thức quá thì cũng được, mà ngủ quá cũng được. Cho nên Đức Phật nói là phải ở trong cái thế trung đạo, chứ không có gọi là khổ quá mà cũng không có sung sướng quá thì đạo nó không đến. Nhưng mà do cái tâm ngài quyết liệt cộng với cái nhân quả trong cái quá khứ nữa, cho nên một hôm có một vị thầy thuốc đến chữa cho ngài, rồi hỏi ngài nếu mà muốn hết thì phải nằm mới được, không nằm là không bao giờ hết. Cuối cùng ngài nói, thôi để tôi bàn lại cái người ở gần với tôi bàn thử có ngủ hay không. Thì cái vị tu sĩ này nhìn vào cốc thấy là cái cốc xa huynh đệ, mà bàn với ai? Đối với thầy bàn với ai? Ai biết? Cái vị trưởng lão này bàn với ai? Hả? Ông về ông ngồi ông bàn lại chính ông, chứ không có gì lạ hết. Ông ngồi thẳng với ông hỏi bây giờ nè xưa giờ mày bị luân hồi sanh tử nhiều rồi, bây giờ mày cần Phật đạo hay là cần con mắt? Ông tự ông hỏi vậy, cần Phật đạo hay cần mắt? Thì cuối cùng ông nói một câu, tức là trong vô lượng kiếp mình bị mù mắt, bị không thấy Phật pháp, không thấy ánh sáng Phật pháp, mà ngày hôm nay thấy được ánh sáng Phật pháp rồi, thà bỏ con mắt cho đạo ông bỏ. Nên ông quyết định ông ngồi luôn, không có nằm. Tự nói là chính mình. Cho nên bây giờ mình, cái người xưa người ta sở dĩ mà các ngài tu nhanh á có lý do, ngài luôn luôn là thúc liễm thân tâm. Mà cái pháp mà Đức Phật dạy, đừng có nói mạt pháp nha, cái pháp mình y cứ về cái pháp của Đức Phật dạy á, mà tu liên tục thúc liễm thân tâm 3 tháng ăn cư các hạ thôi cũng có cái kết quả. Hoặc là mình để ý mình vào trong pháp, mình thúc liễm thân tâm liên tục, mình cọ sát á. Bây giờ Phật từ nơi cái bản tâm của mình mà, chứ đâu phải ở xa đâu. Nếu mà ở xa chạy lại tu không bao giờ đến. Còn đằng này nó ở bên trong, phải mà gạn sạch hết cái vọng tưởng tự kia nó sáng lên. Mà sở dĩ mình làm được là nhiều duyên quá, nhiều, rất là nhiều duyên. Mà sở dĩ quý thầy để ý nè, tụi tôi là hy sinh cho quý thầy nhiều duyên, đi đầu này đi đầu nọ là tụi tôi hy sinh, mà quý thầy ở một chỗ mà tu cũng được đó thôi. Mà ngày xưa tụi tôi sở dĩ mà tu tiếng là Hòa Thượng Trúc Lâm, quý thầy lớn hy sinh cho tụi tôi rồi. Chụp nói tụi tôi tu rất là tiếng, tu nhanh lắm. Ngồi ra hả, là chẳng hạn như vừa xả thiền á, hồi xưa là ngồi tới ba thời, mà vừa xả thiền xong là thầy trụ trì Trúc Lâm ông rất là thương tụi tôi, là lúc nào cũng thấy trên bàn học. Cho nên bây giờ cái đầu sách tôi viết ra hai mấy đầu sách là có lý do, vừa dịch thực vừa viết sách vừa tu, ngồi đó không có việc gì khác hết. Còn bây giờ mà mình thời gian rảnh này mình đi cà rong rong, mình chơi này chơi kia là đó, tâm dẫn đầu các pháp nó dẫn mình đi. Dẫn thời gian cái mình già mình lớn rồi ta đến hỏi bạch thầy, Đức Phật tại sao tu khổ hạnh, cái mình lúc đó mình biết, mình biết cái tại sao tu khổ hạnh làm gì. Ví dụ đó, cái mấy đứa nhỏ nói nữa, nó mày nhỏ mày mất dạy, tao lớn là hỏi hoài, rốt cuộc mình biết, mình nói người ta mất lịch sự, phải không? Như Trần Quy Sơn nói á, trẻ không thì chịu tu, già là cái bây giờ hỏi Phật pháp không biết, say mặt vào quách, mà nó gạn cuối cùng là nói nhỏ đừng nói, nhưng mày mất dạy, tao lớn là mày hỏi hoài, rốt cuộc mình biết là do hồi nhỏ mình chịu tu học, phải không? Cho nên mình mà trẻ rồi mình vào trong chùa nó có những cái đặc biệt là mình còn năng lực, mình còn sung sức thì mình phải lợi dụng thời gian này. Thì cái vị mà trưởng lão Ca Khu Pha Ta, ngài cũng như thế, ngài biết là bất cứ giá nào là phải chứng quả. Thì quá trình á, ngài ngồi không mà chứ ngài không có ngủ, thì đầu hôm đến cuối hôm thì con mắt ngài nó làm cái bực, nó nổ mắt lên, mù mắt nó nổ lên. Nó vừa con mắt vừa nổ cái bụp, thì ngay trong giờ phút đó các lậu tận đều dứt luôn, ngày chứng A-la-hán luôn. Hay không? Con mắt phàm mù một cái là con mắt thiên nhãn mở ra. Tu kiểu gì đó, mình bây giờ mình dám. Quý thầy mà quyết liệt vừa xả bỏ cái thân này một cái là tự nhiên cái thánh quả kế bên luôn. Nhưng mà mình làm được, nó có một cái nghiệp, cái duyên gì đó, nó làm cho mình nó rây rứt, nó bồn tròn, nó đến được. Mà Đức Phật nói cái đạo nó rất là đơn giản, nó rất là gần gũi cho nó đông xa đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mai này mình dời cái núi kia đến đây mình mới chứng quả, dời cũng được, dời cũng nổi. Còn ngay trong cái tâm mình thôi, chuyển những cái phiền não cấu nhiễm vừa sạch sáng, cái kia nó bừng sáng lên luôn. Đơn giản vậy, đạo rất là đơn giản. Mà sở dĩ mình làm được là do nhiều duyên, phải không? Bây giờ quý thầy nhiều duyên không? Nhiều duyên không? Đâu có duyên đâu nhiều. Duyên gì? Tìm hiểu ra đâu có duyên nhiều, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tụi tôi là phải đi họp này, đi họp chỗ này, đi họp chỗ kia, là đi hoằng pháp này kia, đúng là nhiều duyên. Còn mình bây giờ là rảnh hết, bây giờ toàn sức dồn vô cái sức tu thôi, ngồi làm cái gì hết. Vì ngày xưa tụi tôi là nó có một cái điều kiện nè cho quý thầy hiểu. Ngày xưa là Hòa Thượng Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, thầy chùa về Trúc Lâm đã mấy người lớn nó hy sinh cho tụi tôi tu. Thì sau này tụi tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm, phải hy sinh lại cho quý thầy tu. Rồi sau này quý thầy phải đứng ra hy sinh để cho người sau tu, nó từng lớp xuống. Mà mình ngay giờ phút này mình lo tu rồi sao hy sinh cho người sau. Dụng công phu có, năng lực cũng có, ra bị sóng nó cuốn mất hết, phải không? Ở trên từng lớp xuống, phải không? Sau này tụi tôi chỉ cần 5-10 năm nữa phải ẩn thôi chứ không có làm việc nữa. Rồi quý thầy lớn tiếp tục, thì mấy người sau tiếp tục tới quà tới nương nhờ. Thì ở đây cũng như thế. Thì sau khi mà con mắt của ngài trưởng lão bị mù rồi đó, thì ngay trong giờ phút đó các lậu tận đều dứt, ngài chứng thánh quả. Và sau khi ngài chứng thánh quả rồi đó, thì sáng hôm nay các thầy tỳ kheo mới đến mời ngài đi khất thực. Ngài nói các ông cứ đi, rồi cuối cùng mới tìm hiểu ra ngài bị mù mắt. Thì các thầy tỳ kheo khóc lóc thương, bởi vì thương, rất là thương ngài. Sáng mới thầy tỳ kheo đó chưa chứng thánh quả. Và sau khi mà dân làng được hay tin ngài bị mù mắt rồi, họ đến họ cúng dường cháo, cúng dường cơm, họ lăn lóc khóc dưới chân của ngài, bởi vì rất là quý kính ngài. Mà bây giờ ngài là một bậc thánh tăng nữa. Thì còn lại một tháng cuối cùng trong 3 tháng cư kiết hạ đó, thì 60 thầy tỳ kheo mới thấy là cái người sư huynh mình đã chứng quả. Mà tại sao mình chưa chứng quả? Thì trong suốt một tháng đó 60 thầy tỳ kheo hành thiền liên tục, thì cuối cùng 60 thầy tỳ kheo chứng thánh quả luôn. Tổng cộng 61 vị đều chứng thánh quả hết. Ngày xưa ta tu quyết liệt, chỉ cần mà ta xin đền một thiền của Thế Tôn, ta vào trong núi tu 3 tháng là chứng thánh quả hết. Ở đây mình nói là cái túc duyên cũng đành rồi, nhưng mà cái thời này cũng như thế. Nếu mà mình gắn gỗ, mình dụng công, chắc chắn sẽ có kết quả. Còn mình tu lơ là thì bảo đảm nó không có. Nó lạ một điều vậy đó. Thời nào cũng như thế thôi. Vào cái thời Đức Phật cũng có các thầy tỳ kheo tu cũng đâu có được cái gì đâu, cũng vào gần gũi Đức Phật, thấy không? Cho nên vào cái phần này chúng ta sẽ hiểu là dầu cho chúng ta cách Phật xa, nhưng mà giáo pháp Đức Phật vẫn còn đó, chứ không có mất. Giáo pháp Đức Phật vẫn còn, chúng ta chỉ có một điều, chúng ta có gắn gỏi hay không. Đó. Thì sau khi mà cái vị trưởng lão này mù mắt rồi đó, thì sách hết mùa 3 tháng cư kiết hạ, thì 60 thầy tỳ kheo này đồng mời ngài về thăm Đức Thế Tôn. Ngài nói thôi tôi về, bây giờ tôi mù mắt rồi. Thì các thầy tỳ kheo nói bây giờ trưởng lão về đi, tụi con thay phiên nhau dẫn ngài về. Ngài nói bây giờ mấy ông mà làm như thế thì cực mấy ông lắm. Qua cái điểm này quý thầy phải đặt một dấu hỏi, phải không? Đặt dấu hỏi cái gì biết không? Ai biết? Đặt dấu hỏi gì ai biết không? Chúng ta phải đặt một cái dấu hỏi là tại sao 61 thầy tỳ kheo xong dùng thần thông bay lên luôn, nhanh đó, chứng thánh quả mà, đúng không? Gọi là gì? Thần túc thông. Tại sao không có dùng thần túc thông bay về cho nhanh mà phải đi bộ qua một cái khu rừng? Ở đây ngầm cái gì biết không? Ngầm gì? Ngầm chỉ cho cái người sau này. Sau này ấy, lỡ mà mình chẳng hạn như bây giờ mình ở đâu xa đi, mình an cư kiết hạ ở đâu xa, mà sư phụ mình ở đâu, mình cách mình cả tháng trời mới đi được, phải không? Rồi bây giờ mình nói ô mình đâu có thần thông đâu, ngày xưa các ngài có thần thông bay cái dèo về, còn bây giờ mình có thần thông khỏi đi thăm cũng được, đúng không? Cho nên những cái việc làm của các ngài là chỉ cho người sau, phải không? Tất cả mọi các pháp hành là ngay trong cuộc sống giữa đời thường, Phật pháp tại thế gian trong đâu xa hết. Không phải là muốn dùng nha, thần thông phải muốn dùng phải có nơi có chốn, chứ không phải là tự nhiên muốn hứng cái bay dèo đi không có, giống như chim này đâu có được, phải không? Nhưng mà có cái tích nữa là do Đức Thế Tôn là có những cái điều cấm giới, tức là không có dùng thần thông mà lộn xộn, muốn hứng là dùng có. Cho nên vào cái điểm này á, thì các thầy tỳ kheo đều đi bộ về hết. Thì ngài mới nói bây giờ các ông mà đến ngay cái đầu đường á, tức là ngay cổng thành Xá Huệ, nhà tôi ở đó, em tôi ở đó đó, thì báo cho em tôi hay, thì em tôi sẽ có một đứa cháu đến để mà dẫn tôi đi. Thì sau khi mà các thầy tỳ kheo về báo cho cái người em, tức là bảo trợ em hay được rồi đó, thì ông khóc lóc vật vã luôn. Và ông có một đứa con trai mới lớn, cũng đẹp trai lắm, 18-19 tuổi. Thì các thầy tỳ kheo nói nếu mà đưa thằng nhỏ này đi á, thì chắc chắn sẽ bị cướp. Cho nên thôi bây giờ cạo tóc thọ pháp sa di luôn thì mới được. Hỏi người cháu chịu, nó dạ chịu. Rồi xuống tóc cho nó, xuống tóc rồi đắp y cà sa bình thường. Thì sau khi mà đến rồi đó, đến thì gặp cái người bác của mình đó, thì cái người cháu khóc lóc, rồi bắt đầu mới đưa cái đầu gậy dắt đi. Thì sau khi dắt đi một đoạn đường thật là xa, đến cái khu rừng đó, thì bỗng trong cái khu rừng nó có một cái con gái, có đứa con gái chăn bò, nó hát lên. Thì chú Sa Di mà nghe tiếng hát là ông động tâm cha mất. Cái đó rất là nguy hiểm nha. Nghe tiếng hát của cô gái chăn bò, ông động tâm, ông nói thầy ơi thầy, sao con đau bụng quá, không hiểu sao mà nãy giờ con điên đau bụng, mà đến cái khu rừng này cũng đau bụng. Đó, bắt đầu thì tiếp tục cái tâm nó xanh đó mà. Tâm là chủ hay ớn không? Thì sau khi mà nghe cái người bác nghe nói như thế rồi, thì trưởng lão nói thôi bây giờ ông vào đi, ông vào ông vệ sinh rồi ông nhớ cho, ông phải chạy nhanh ra cho tôi mới được, chứ tôi ngồi mình không có được. Thì sau khi mà vào xong rồi, cái ông gặp cô gái chăn bò, cái tình tứ qua lại cái phạm giới mất. Thì cái vị trưởng lão nói ủa sao nó đi lâu quá, đi vệ sinh mà đi nửa tiếng cũng thấy rồi, một tiếng cũng thấy, một tiếng rưỡi cũng thấy, hai tiếng nó mới ra. Thì cái vị tỳ kheo đó nói chú nha, chú phạm giới rồi, cái người xưa ta biết liền, đi ta biết liền, biết không? Chú phạm giới nha, chú. Dạ con đâu có phạm giới đâu, chú đừng có nói dối nha, chú phạm giới rồi, không có ai mà đi vệ sinh mà đi còn có hai tiếng đồng hồ, vậy là chú phạm giới rồi. Thì cái người này, cái người cháu mới phủ phục, chú nói trình thật hết luôn. Nó con vào trong rừng, mới đầu con nghe cái tiếng hát thấy hay quá, con vào thấy cô gái chăn bò, thấy cô đẹp quá, rồi con phạm giới luôn. Thì cái vị trưởng lão nói ông không được nắm đầu gậy của tôi nha, ông đã phạm giới rồi, ông mất thanh tịnh, ông không được nắm đầu gậy. Thì cái người cháu nói ngày xưa là cái tâm con phải đi xuất gia, mà mấy vị tỳ kheo này nói mà nếu mà con không cạo tóc đắp y thì ăn cướp ăn trộm nó đánh nó giết, cho nên con thật ra con xuất gia ở đâu. Thôi bây giờ con trở lại cái đời sống cư sĩ bình thường, con dắt cho thầy đi cũng không được luôn. Dầu cho ông mà không có cái tâm xuất gia mà ông đã cạo tóc mạch y rồi thì ông phải giữ, chừng nào ông về nhà ông xả giới thì được, còn đằng này ông không có chịu xả giới gì hết. Ngài bắt buộc ngài đuổi đi, một hai đi, nói dầu cho mà tôi chết ở khu rừng này cũng tôi chết ở đây, tôi nhất định không cho ông dắt đi. Thì cuối cùng người cháu khóc lóc cái bỏ đi luôn cái người ngồi. Và ngay trong giờ phút thực tại đó thì cái ngai vàng của ông Đế Thích nóng lên, những cái sự kiện đặc biệt. Thì cái ông Đế Thích ông ngạc nhiên, ông nhìn xuống thì ông gặp cái vị trưởng lão này ngồi giữa cái khu rừng vắng mà không có một người nào qua lại hết, cho nên ông hiện thân xuống một người đi đường. Thường thường từ cái khu rừng mà đến thành Xá Huệ phải mất 10 ngày hoặc 15 ngày. Nhưng mà không tới một tích tắc đồng hồ, một tiếng đồng hồ sau thì cái vị dẫn đường nói: "Này trưởng lão, con đã dắt ngài đến Tinh Xá rồi." Vừa nói vậy ông biết là Thiên Đế Thích liền. Ông nói ông là Thiên Đế Thích phải không? Bởi vì sao? Thiên Đế Thích ông rút ngắn cái đoạn đường lại. Thường thường là đi 10 ngày mà ông tới tích tắc. Sau khi mà đến xong rồi đó thì cái vị trưởng lão này á, cái vị trưởng lão này mới đến gặp Đức Phật trình bày một số sự kiện hết. Cái ở trong thất đó thì tối hôm nay trời mưa thật là lớn, có những cái con trùng nó nổi lên. Thì sáng hôm nay thầy tỳ kheo mới đi kinh hành xong xung quanh thất nè, mắt mình mù rồi đâu thấy đường nữa, cho nên những cái con trùng, con giới, con đủ thứ con chết đầy đường hết, đầy đến luôn. Các thầy tỳ kheo kia mới chê nói đó, ngày xưa chưa có chứng thánh quả thì không có sát sanh, mà bây giờ chứng thánh quả sát sanh nhiều hơn nữa. Thầy thấy giờ các thầy tỳ kheo đến bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa trưởng lão Ca Khu Pha Ta thì chưa chứng thánh quả thì con thấy giữ giới rất là chặt chẽ, không giết hại một con kiến nhỏ nào hết, còn bây giờ chứng thánh quả rồi giết còn nhiều hơn nữa." Thì Thế Tôn nói là trong lúc ông đi kinh hành như thế, ông có khởi cái tâm là giết hại chúng sinh hay không? Phải không? Ông có khởi tâm không? Ông vô tâm, ông đi thôi, ông đâu có khởi niệm mà phải giết. Thì ngay trong giờ phút đó thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc, nó là tại sao ngài sanh trong một gia đình giàu có, lớn lên gặp Phật, rồi đi xuất gia chứng A-la-hán mà còn bị cái nghiệp bị mù mắt. Các thầy tỳ kheo thắc mắc, nó hỏi Phật. Thì Phật đã kể câu chuyện là trong thời quá khứ lâu xa, có một vị vua tên là Ca-si, ông làm vua một cái thành đó. Thì bây giờ trong thành này có một cái ông thầy thuốc rất là giỏi, ông giỏi lắm, ông thầy thuốc chữa mắt. Hạn như ai mà bệnh mắt cái nha, ông nhỏ một thuốc luôn cái từng 1 đến 2 ngày sau mắt nó sáng lại liền, dầu cho bị mắt mây nó kéo luôn, muốn mù mắt luôn. Thì trong cái thành này có một cái bà này, bà bị mắt bà nhức khủng khiếp luôn, mà bây giờ nó muốn mù rồi. Thì bà đến đó gặp ông thầy thuốc, bà nói: "Bây giờ ông mà chỉ cần mà chữa con mắt tôi lành một cái thôi nha, thầy mà chỉ cần mà chữa con mắt con lành một cái thôi, không những cái thân già con đến làm đầy tớ cho thầy, mà hai đứa con của con đến làm đầy tớ luôn." Nó: "Bà hứa nha, bà hứa mà bạn làm mà chết với tôi nha." Thì nó: "Con hứa mà, bởi vì con mắt con bây giờ đi hết các thầy thuốc luôn, ai chữa được hết." Thì sau khi mà ông thầy thuốc này cho bà một ít thuốc về nhỏ, thì quả tình mắt bà hết nhức, và mây nó kéo qua một bên, bà thấy rõ ràng luôn. Bà ngồi bị suy nghĩ á. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ mới nói: "Trời, sao mình ngu quá, nhỏ một chút mà mắt mình sáng, mà tại sao mình ngu quá, bây giờ mình đến mình ở đợi cho ổng được rồi, tại sao mình dắt hai đứa con mình đến ở đợi làm chi?" Và trong một cái phút giây đó thôi, quý thầy để ý câu chuyện này, trong một phút giây đó thôi mà đến nó gặp ông thầy thuốc và nói gì: "Trời ơi, tôi tưởng thuốc ông hay lắm, mà tôi nhỏ qua một cái còn nó nhức gấp trăm lần hôm qua nữa." Ông thầy thuốc biết rồi, nói: "Mụ này xạo mình rồi." Cái ông thầy thuốc nói: "Bà xạo tôi nha, chết bà. Bởi vì thuốc tôi rất là hay, tôi nhỏ ai một cái là bớt, là chắc chắn là tại sao bà nói như vậy, bà xạo tôi rồi, bà muốn quỵt nợ tôi rồi." Thì ông thầy thuốc đã khởi một cái niệm, khởi cái niệm nói nè: "Thôi bây giờ tôi có một cái loại thuốc bôi lên, bà chỉ cần bà bôi lên một cái thôi, bà nhỏ một cái nó mắt bà sáng gấp trăm ngàn lần ngày xưa luôn, cái thuốc này rất là hay." Bà nghe như thế bà mừng đó, bà về bà bôi xong bà nhỏ vô, vừa nhỏ vô một cái bụp đuôi mắt. Bởi vì sao? Bây giờ bực quá, ông nhỏ ông để thuốc độc đó cho bà nhỏ và đuôi mắt luôn, bây giờ gạt ổng mà. Mấy thầy thấy thì sao? Thấy cái câu chuyện này, cái đoạn đầu nó sao? Có nghĩa là qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy được tâm dẫn đầu các pháp là cái bà bị đau cặp con mắt này, Ban đầu bà dùng cái tâm gì? Bà nói với các ông thầy thuốc, dùng cái tâm gì? Bà dùng cái tâm Phật. Bà tác động với cái ông thầy thuốc, cho nên ông thầy thuốc ông dùng cái tâm Phật tác động lại, phải không? Bà tha thiết, bà đến, bà xin để mà chữa mắt bà, thì bà rất là tha thiết quan sinh, và có thể bà cống hiến cái bản thân bà và hai đứa con nữa. Cho nên bà dùng tâm Phật, bà tác động đến cái tâm ông, cái tâm Phật ông sống dậy. Thấy không? Quý thầy để ý á, mình mà làm cái việc gì mình dùng tâm ma, nhưng mà tác động ta thì người ta cũng dùng tâm ma lại. Mình tật đố, mình ích kỷ, mình sang tham, mình dùng những cái tâm đó mình để mà đối xử với người khác á, thì những người khác họ cũng dùng y cái tâm nó đối xử lại. Lại kỳ một điểm. Qua cái màn thứ hai là phải dùng cái tâm gì? Phải dùng cái tâm ma, đúng không? Tâm xạo và tâm ma rồi. Thì ông này ông phải dùng cái tâm ma tác động lại trên bà đùng mù cặp mắt. Nhưng mà quý thầy phải nhớ kỹ một điều nha, người ta xấu là quyền của người ta, mà mình sao mình chịu đựng được, ngày xấu ta cũng xấu luôn, thì cái quả ai chịu? Quả ai chịu? Quả mình chịu đó. Phật học Phật phải hiểu cho đó, đúng không? Người ta xấu thì chuyện của người ta, mà mình thấy mày chơi xấu tao hả, tao chơi xấu lại. Trên có cái từ ngữ là đi với Phật thì sao? Mặc áo cà sa mà đi với ma mặc áo, cái đó là bậy, cái đó không phải của Phật đâu nha. Cái chuyện đó người phàm ta nói thôi, đúng không? Mình là người tu Phật là đi với ai mình cũng mặc cà sa đó. Dầu mình đi với ma với quỷ luôn mình cũng mặc cà sa, chứ đừng có nói cái chuyện mà đi với Phật mặc áo cà sa đi với mặt nó không có. Không phải chuyện đó. Qua cái phần này mình phải lưu ý điểm này. Bà đó xấu với ông thầy, tác động đến ông bực tức, thì ông dùng cái tâm ông lại, ông tác động lại thì quả ông nhận. Cho nên Đức Phật nói á, này các thầy tỳ kheo, các ông biết thầy thuốc đó là ai không? Chính là trưởng lão Ca Khu Pha Ta. Mà ngay trong giờ phút đó, thì sau khi mà nghe câu chuyện đó rồi đi, thì tất cả các thầy tỳ kheo đổ dồn cặp mắt qua cái vị trưởng lão đó hết. Sau khi ông nghe xong rồi, ông cười chúm chím. Bây giờ ông nhớ lại hết mà, chứng A-la-hán nhớ lại hết, cười. Có nghĩa là các ngài cũng bị cái quả, nhưng mà không có khổ. Quả đến nhưng mà vẫn cười. Biết ngày xưa mình làm thôi, bây giờ chịu. Vậy đó, đó cái pháp Phật là vậy thế. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân quật kéo. Không, tức là tâm làm chủ tâm tạo á. Bởi vì với gì? Với cái tâm ô nhiễm, ông thầy thuốc cái tâm ô nhiễm, ông nói lên hoặc là hành động, ông hành động cái việc đó, cho nên khổ não bước theo sau như xe chân quật kéo. Mà đâu phải một đời này đâu, ông sanh ra đời nào ông cũng đều bị hư con mắt hết, khiếp vậy đó, chứ không phải ông sanh ra đời nào cũng bị ảnh hưởng con mắt ông hết. Cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý giữ đó. Mình là người học Phật rồi mình sợ nhân lắm, mà người xưa Bồ Tát nói là sao? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Gieo một cái nhân là Bồ Tát rất là sợ sẽ biết có một ngày nào đó cái quả đến với mình, còn cái chúng sanh á thì cái quả nó trổ ra rồi thì mới sợ. Má gì không? Đúng gì không? Chúng sanh mình nó cái quả trổ ra rồi thì mới sợ. Hay như bây giờ mình không có lo tu, mình tạo những cái ác pháp, rồi sau này mình bị tai nạn, bị xe đụng, bị đủ thứ chuyện, lúc đó mình than trời trách đất. Mà trong lúc mình tạo cái nhân á, mình sợ, gieo nhân mình sợ, chuyện thường có gì hết. Đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu với tâm thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không lượt rời hình. Thì trong cái tích này có một vị thanh niên bệnh rất là nặng, mà ông cha thì ông đó rất là giàu có, mà ông tiếc tiền, ông không có bỏ tiền ra để cứu đứa con. Thì đến cái ngày nó sắp mất rồi, ông đem ra trước sau ông để. Thì ngay trong giờ phút đó, sáng hôm nay Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua nhà ông trưởng giả đó, thì đứa con nó nhìn chăm chú hình dáng Đức Phật, là trong giờ phút đó nó chút hơi thở cuối cùng, và cũng trong giờ phút đó nó được sanh thiên luôn. Do nhìn cái hình tướng Đức Phật mà nó phát một cái tính tâm tịnh tính. Ở trên Đức Phật nói là nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, nếu với tâm mình thanh tịnh. Đó. Thì qua cái phần 2, chúng ta ở đây thấy Đức Phật dạy là tâm làm chủ. Như vậy thế nào gọi là tâm là chủ? Tâm nó vận hành như thế nào, nó tác động như thế nào cho cái người hành giả đi sâu vào chỗ cái công phu. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện, tức là trong thiền thoại có ghi có một cái vị pháp sư ở Triều Tiên học rộng nhớ nhiều. Ngài mới thấy cái sự học của mình nó chưa đi đến đâu, cho nên ngài mới quyết định qua bên xứ Trung Hoa học pháp thiền. Thì trên đường đi á, đi hồi xưa đi bộ mà đi rất là xa, trên đi bộ mệt mỏi quá, ngài đến một cái miếu ngài dừng chân. Và chiều tối rồi, cái ngày khát nước mà trong miếu thì không có người nào hết, cho nên ngài lần lần xuống cái bờ sông, cái ngài uống uống nước. Sau khi ngài uống xong rồi, ngài nói ngài không có ngờ mà sao cái khúc sông này nó có một cái loại nước gì rất là đặc biệt, nó thơm mà nó mát, nó ngọt, sao lạ không biết. Ngài không hiểu cái con sông này như thế nào mà trời tối đó, ngài cũng thấy đường. Ngài đinh đinh rằng ngài chắc là sáng mai để mình đến mình coi cái khúc sông này nó có cái gì mà đặc biệt. Cái ngày làm dấu, ngày chấm, ngày để mấy cái gốc cây, ngày chấm điểm hết, ngày làm dấu. Và sáng sớm cái ngày đi theo cái đoạn đường hồi hôm, ngày đi xuống. Và ngay cái khúc sông mà cái vũng nước ngày uống á, thì chính có một cái xác chết. Chết nó trình, nó thúi đó. Và ngay trong giờ phút đó, ngày vừa thấy xác chết là ngày ói tới mặt xanh luôn. Và ngay trong giờ phút ói đó ra, cái ngày ngộ luôn, triệt ngộ luôn. Ngày triệt ngộ ở chỗ nào? Tại sao hồi hôm á, cũng cái xác chết đó mà ngài thấy ngon ngọt, mà bây giờ cũng cái xác chết đó mà ngài thấy gì? Ói mửa. Do cái tâm gì? Do cái tâm phân biệt, đúng không? Hồi hôm thì vô tâm không có gì hết, tôi tự nhiên cảm thấy rất là ngon, phải không? Rất là thơm. Còn sáng hôm nay thấy cái xác chết, tự nhiên có tâm phân biệt vô. Có cái tâm phân biệt nó chan vô rồi á, thì toàn cảnh nó biến hiện ra, gọi là gì? Tam giới di tâm đó, quảng pháp di thức, ba cõi đều do tâm. Mà thức tâm nó biến hiện rồi thì chia trẻ phân biệt. Mà cho nên một hôm có một ông tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn á: Bạch hòa thượng, thế nào là sắc tức thị không, không tức thị sắc? Thì thiền sư Bạch Ẩn nói một câu: một bát canh ngon, ô hô cái hai cục cứt chuột. Tức là một bát canh thật là ngon, hôm nào mình ăn canh đang ngon lành vậy đi, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy hai cục cứt chuột, cái hết ăn ngon luôn. Tại sao ban đầu ngon bây giờ không ngon? Ban đầu thì đâu thấy hai cục cước chuột, mà đằng sau mình thấy hai cục cước chuột thì tức khắc tâm nó sanh lên. Tâm nó sanh thì quảng pháp nó hình thành, duyên theo. Với cái tâm phân biệt chia trẻ, cho nên gọi là tâm là chủ đó. Tâm mà mình làm chủ được tâm rồi thì ngay trong giờ phút đó sắc cũng biến thành không. Mà mình làm chủ không được thì ngay không cũng biến thành sắc. Là ngay sắc là gì? Hai cục cước chuột. Mà mình thấu tột được rồi thì sắc nó biến thành không luôn, ăn bình thường. Ví dụ đơn giản, phải không? Nhưng mà phải đòi hỏi cái công phu. Đó, cho nên á, những nhà khí công chúng ta thấy á, có những nhà khí công họ làm chủ được cái tâm sơ thôi, chứ không phải như những người tu thiền. Mà họ có thể vừa rồi họ có những cái màn biểu diễn á, họ để mấy cái hòn đá xanh trong cái hòm kín, phá kín hết. Họ để bàn tay họ dùng cái rộng con đá bể nát nữa luôn. Khiếp không? Làm chủ được tâm, vận hành làm chủ được là vận hành hết. Bóp một cái là nát luôn, họ bóp cái hư không thôi, mà tự nhiên đá trong đó bể dụng ra hết luôn. Nên mình ở xa họ bóp cái đầu mình bóp luôn. Dùng cái tâm đó, phải không? Mà ngày xưa người ta nói có một cái pháp môn mà dùng gọi là cách không mà điểm quyệt, dùng cái tư tưởng họ điểm quyệt mình, họ điểm mà mình chết luôn. Đó, cho nên những nhà khí công họ làm được mà, thì cái người tu tập cũng như thế. Tôi bàn qua cái chỗ này một chút nè. Bây giờ tôi bàn qua chỗ này một chút. Cái con người mình sanh ra đời á, không có ai tu thiền, cũng ai tu tập gì được hết á. Mình sanh ra mới, sanh ra không có nói chuyện mà tu thì cũng không biết được, phải không? Và mình sanh ra đời á, thì theo cái thói tục thường tình á, thì mình ăn một ngày ba bữa, một ngày bốn bữa, một ngày năm bữa, bình thường giống như các chúng sanh khác. Nhưng mà tại sao mình vào trong đạo rồi, mình học những cái giới lực của Đức Phật chế ra, là các thầy tỳ kheo, các ông phải ăn làm sao, phải tiết chế làm sao, phải tu tập làm sao, bắt đầu mình có cái thái độ dừng. Mà mới ban đầu mình dừng được là cái tâm mình làm chủ không được, cái tâm mình quá yếu. Mà nói thật nha, mình nói thiệt một điều luôn, cái hôm nào đó mình ngồi mình nói chuyện vui vẻ vậy, cái 11:30 mình thấy đói bụng hết, mà mình đang ngồi cái mình nói chuyện cái ổ 11:30 cái bụng mình nó đói liền. Để ý coi ai để ý cái chỗ này không, có không? Mình vừa nói 11:30 tự nhiên bụng mình đói, còn mà mình trụ vào cái pháp gì rồi tự nó quên. Hàng như hồi xưa chúng tôi ngồi mà dịch đó, một lần vào trong thất đó, tu tập đó, nhiều khi quên ăn luôn, ngồi xuống luôn, nhớ lại rồi tới giờ rồi, xuống ra cái mở cửa lấy cơm vô dùng. Mà ngày xưa là chúng tôi cũng giống như quý thầy, chẳng hạn như chiều mà nhịn á cả một vấn đời, Cái từ cái nhịn một ngày thấy nó khó chịu, hai ngày ba ngày, đến ngày thứ tư năm rồi nó quen dần luôn. Bây giờ mà kêu ăn, ăn là chắc chết liền á, ăn là chết liền á. Bây giờ mà kêu mà chiều mà quất một tô cơm chắc thà chết sướng hơn. Bây giờ nó khó chịu, nó bức rứt, thấy không? À, cho nên qua cái điểm này là tất cả mọi cái gì cũng đều do tâm, tâm mình làm chủ được rồi đó thì nó vận hành. Quý thầy thấy à, có mấy thằng ăn trộm không, nó chưa làm chủ được tâm. Hồi xưa mà ở Thường Chiếu nha, ăn trộm nha, cái hàng rào cao tôi còn để ý á, nó lấy nó một cái máy, cái motor chứ, cái motor, cái hai bà sư cô, một đứa thôi gian mà nó ôm một cái nhảy cái xèo qua luôn, qua cái hàng rào á, thì cái bà sư cô bà la lên một cái, tụi tôi cũng bay theo luôn, bay theo là bắt nó được rồi, kêu nó khiêng, một khiêng không nổi đừng nó bay, kêu nó khiêng vô, không nổi còn khiêng hết nổi, bây giờ thầy đánh thầy làm cái gì bất cứ, bây giờ kêu khiêng nổi nữa. Lúc mà nó ăn trộm thì nó bay cái quèo qua, mà bây giờ kêu nó khiêng nổi, khiêng vào cửa chính luôn, khiêng cũng nổi, phải hai người khiêng mới nổi. Mà tại sao nó ăn trộm nó bay qua hàng rào cái một luôn, thấy không? Rồi bây giờ mình ngày xưa, bây giờ mình bị cái chuyện gì mà bị ai mà rượt đuổi mình đó thì mình chạy làm sao hả? Trong gai bàn chải gì là ban vô hết, đau đớn hết, mà hết rồi một cái tự nhiên cái thức nó chen vô, bắt đầu nó thấy đau, nó cảm thấy nhức, rồi nhức chỗ nào. Khiếp gì chứ không phải, tâm nó làm chủ mạnh lắm chứ không phải. Trong Thiền Thoại kể lại có một câu chuyện, có một cái bà mẹ này đến cái thời chiến tranh lộng ly đó, bà có đứa con khoảng 5-6 tuổi gì đó, thì nếu mà bà cõng đứa con bà nữa thì đứa nhỏ nó chết nữa, cho nên bà phải đành đỡ đứa con lại trong một cái nhà của bà. Rồi bà treo ở trên cái xà nhà nguyên một cái bị cát trong cái gì hết đó, mà bà nói con bà nói đây là bị gạo nha, là con cứ ngồi đây đi, có một người nào đó đến sẽ lấy cái bịch gạo này xuống để cho con dùng rồi con sắm. Mà nó ngồi suốt ngày này qua ngày khác luôn. Thì khoảng một thời gian á, trong đó ghi lại khoảng cùng hơn nửa tháng nó vẫn còn sắm. Mà nó đinh ninh là cái đầu, cái tư tưởng, cái tâm nó lúc nào là cái đây là bịch gạo để lấy xuống nấu cơm ăn, cho nó sắm mãi luôn, không có chết tiếp gì đó. Thì đùng một cái, một hôm có ông lính đi ngang qua, ông ghé ông mở cũng thấy vậy, thì nó chỉ bịch gạo lên. Thì ông leo lên, ông mở cái bịch đó xuống, đổ ra thấy cát. Thì vừa thấy cát là chết tại chỗ liền, vừa thấy cát là ngã chết tại chỗ luôn. Khiếp không? Là bởi vì sao? Bây giờ ban đầu có tâm nó làm chủ, nó trụ vào đây là cơm, đây là gạo, mà sau khi mà chứng kiến đây là cát rồi, tức khắc liền khỏi cuộc đời liền, thấy không? Rồi qua cái này quý thầy thấy rồi, cái tâm ớn gì chứ không phải. Cho nên các người xưa mà sau khi mà Đức Phật mà chứng ngộ về cái tâm rồi, tại sao Đức Phật sau khi mà chứng ngộ được cái tâm là có diệu dụng tam giới đều quy phục hết, có lý do. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy đúng là Đức Phật nói tâm là chủ, mình mà làm chủ được tâm rồi thì không có ai mà lừa dối mình được hết. Và mình chưa làm chủ được tâm rồi thì mình sẽ bị dày dài luôn, bị các pháp nó lừa, nó dối, nó dẫn dắt. Do đó Ngài Lạt Ma nói Phật giáo không chấp nhận một ấn thượng đế, một thần linh, mà ấn thượng đế này chính là tâm. Một khi tâm trong sáng thì nói gì, làm gì đều trong tinh thần an vui, hạnh phúc đến cho mình và người. Ngược lại tâm cấu nhiễm là cửa ngõ của con đường ác đạo. Tức là Ngài Lạt Ma nhấn mạnh một điều, Phật giáo không chấp nhận một ấn thượng đế, một thần linh nào hết, mà ấn thượng đế, thần linh đó chính là tâm của mình. Tâm mình mà với cái tâm thanh tịnh không cấu nhiễm thì mình làm việc gì cũng trong cái sự sáng sủa, trong cái tinh thần chánh niệm vị tha. Còn tâm mình mà ô nhiễm, tâm mình cấu nhiễm thì cái đó là chính cửa ngõ con đường ác đạo. Cho nên Phật dạy là trong ngũ căn này tâm là chủ, cho nên các ông phải khéo chế phục cái tâm của các ông. Mà chế phục cái tâm này rồi thì tức khắc chúng ta gần đến đạo, chế phục được tâm rồi. Tôi xin kể một câu chuyện tiếp nữa để cho quý thầy thấy được cái điểm. Cái điểm cái người tu thiền luôn luôn nhấn mạnh về tâm. Thì ở bên Miến Điện có một cái ngôi thiền viện. Một khi mà cái vị viện trưởng Ngài tổ chức á, Ngài thông báo lên là các thiền sinh mà đến thiền viện này tu học á thì không được nói chuyện. Nếu ai mà nói chuyện á, thì sẽ ra khỏi thiền viện này và bị mất một số tiền nộp học phí. Bây giờ bên Miến Điện ai mà vào phải nộp học phí, hạn như một tháng đợt nhiều đó, bây giờ cũng có. những cái người mà nước ngoài đến học. Và để cho cái vị thiền sinh mà có những cơ hội đến thưa hỏi cái vị viện trưởng đó, thì cái vị viện trưởng đó là dạy các thiền sinh là tu học trong suốt 3 tháng chỉ có được quyền nói 2 chữ duy nhất, ngoài ra không được nói gì thêm, 2 chữ thôi. Thì có một cái ông này, cái ông này ông ở bên nước Mỹ, ông qua ông tu học. Thì quý thầy biết là bên Mỹ là sống rất là sung sướng, phải không? Nằm thì niệm thì rất là im, gói thì rất là mềm, giường cũng lò xo đồ nữa, ông ngủ rất là im ấm. Mà qua bên này rồi cho ông ngủ trên cái phản cứng quá, chịu nổi đó. Quý thầy thấy cái phản cứng chịu hết nổi luôn. Ông ráng cố gắng. Mà bây giờ mình nói mình lên tiếng mình nói sao cái con ngủ giường con cứng quá thì nói ra rất là nhiều chữ phải đuổi. Nên ông ráng kiềm chế luôn, ráng trong bụng vậy. Sau khi mà đúng 3 tháng rồi ông lên gặp cái vị viện trưởng, nói giường cứng, 2 chữ thôi, giường cứng. Vì cho 2 chữ thôi, nó giường cứng. Còn 3 tháng nữa, 3 tháng ráng cố gắng lên gặp vị viện trưởng, nói tôi đi, 2 chữ, giường cứng tôi đi. Chứ nếu mà ngày xưa mà nói giường cứng tôi đi là mất tiền, cho ông phải ráng, nó ráng đi chịu đựng ở. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy là tại sao rất nhiều thiền sinh ở được mà còn một cái ông Tây đó ở không được. Giường cứng hay là mình cứng, hay là cái tâm mình cứng, phải không? Cái người mà học đạo rồi thì ở chỗ nào cũng được đó, ở nơi nào, ở trốn rừng núi non, bất cứ một cái gì cũng được hết, vượt qua hết. Nếu tâm làm chủ, nếu mình làm chủ được tâm rồi, có một cái sức mạnh thì chỗ nào vượt qua cũng được hết. Còn mình chưa làm chủ được tâm thì mình tới mình thấy ồ chỗ này sao mà lạ kỳ quá, đến chỗ khác thấy lạ kỳ quá, cuối cùng rồi thì cái đầu mình bạc trắng hết luôn, cứ đi vòng vòng suốt luôn đó. Mà mình thấy cái anh mà tỉnh đức á, đến đây á là anh công quả được chứ. Tôi ở Thường Chiếu á, năm 94 là có mặt rồi đó, khiếp không? Mà cứ đi vòng vòng thiền viện này, cái chùa này đi vòng vòng miết tới bây giờ vẫn còn đầu tóc không có rụng nổi. Cũng là giường cứng tôi đi cái nhiêu đó thôi. Anh lành anh coi ý, để ý cái chỗ đó. Mình mà hiểu chút rồi mình đi cái vòng vòng là mãi cái cuộc đời luôn, đến khi mình già lớn tuổi rồi, thấy không? Cho nên là mình thấy là cái anh Tịnh Đức đó, anh đi hồi xưa lâu rồi đó, chứ không phải anh ở Bình Dương tu học rất là lâu, chứ không phải mới đây. Mà không có chỗ nào chúng ta dự ý hết là chúng ta đi mãi luôn. Mà do gì? Do tâm, phải không? Mình làm không làm chủ được tâm, tâm nó dẫn mình đi. Mà muốn được như thế thì mình phải làm gì đó. Cho nên có một câu chuyện mà trong câu chuyện thiền Thái Lan á, một vị thiền sư mà nổi tiếng nhất, thiền sư Ajahn Chen á, có ông Tây kia ông đi, ông đến thiền viện này 3 tháng, đến thiền viện kia 3 tháng, ông không có học, chứ không phải là đi học đâu. Ông đến thiền viện nào mà 3 tháng rồi ông thấy khó chịu, ông đi qua thiền viện khác thấy khó chịu, đi mãi. Cuối cùng đến gặp thiền sư Ajahn Chen. Thiền sư Ajahn Chen nói một câu nó rất là mạnh. Nói ông mà đến chỗ nào mà ông muốn ở yên một chỗ thì ông phải nhớ liền cái cục cước chó trong túi ông ra. Bởi vì mình đến chỗ này mình phát hiện mình ổ sao chỗ này thúi quá, chỗ kia thúi mà rốt cuộc trong túi mình, đúng không? Mình chỉ cần bỏ cục cước chó ra thì đến là ở cũng được hết, phải không? Bỏ cái tâm cấu nhiễm ô nhiễm mình ra, làm chủ được cái tâm thanh tịnh thì đến chỗ nào ở cũng yên hết, tu chỗ nào cũng yên ổn hết. Còn mình mà không bỏ cục cước chó ra rồi thì đến chỗ nào ô, hãy bây giờ mình bị dính chút chích gì mà thúi cái áo mình đi, mình vào phòng mình nghe cũng thúi, qua nó làm thúi hết. Ủa sao cái phòng này thúi quá, cái mình đến ủa sao cái chỗ này nó thúi quá, thì có người phát hiện cái áo ông bị dính phân gì chứ gì thúi, phải không? Ví dụ gì đó. Có một câu chuyện mà ông quả hồng ông quyết á, mà cái con bọ xích đó, nó là nó làm chủ cái hội trường mà nó ủa sao mà cái hội trường bữa nay thúi quá, đến chỗ nào cũng nghe thúi. Thì có mấy con kia nói cái chân ông bị dính phân kìa. Câu chuyện rất là hay, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng ta thấy được là làm chủ được tâm thì làm chủ được tất cả. Cho nên Tổ Lâm Tế dạy chưa khởi niệm thì đừng cho nó khởi, mà đã khởi niệm rồi đó thì đừng theo nó, thì còn hơn ông đi hành cước 10 năm. Tức là mình đi lòng vòng mà mình tu một chỗ chắc ăn hơn. Cho nên trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện, có một ông hàng xóm, phải không? Ông mất cái búa. Thì ông nghi cái thằng con có ông hàng xóm lấy cái búa, ông chống ai lấy, thằng này nó lấy chống ai đó. Cho nên thằng này nó đi, đứng, nằm, ngồi, nó đi, ông nói đúng là cái dán thằng dán ăn trộm. Rồi nó đứng, ông nói đó cái thằng này tướng là tướng ăn trộm. Rồi nó nằm, ông nhìn nó đúng là thằng này tướng ăn trộm, nó đi, đứng, nằm gì tướng ăn trộm, nó hiện lên hết. sướng là đúng là sướng ăn trộm, mà do cái tâm ổng ai, do ai, do thằng nhỏ hay do ai, do thằng nhỏ hay do ổng? Do ông đó. Ông bắt cái búa, cái tâm ông nghi lên. Tôi còn một hôm cái ông lục ở trong đống rơm, ông bới ông lên, ông gặp cái búa, gặp cái búa rồi ông nói, ồ thằng nhỏ đâu có sướng trộm gì đâu. Ông nhìn nó, ồ sao nó dễ thương quá, nó hiền quá. Mà ban đầu thì ông nghi nó, ông nghi nó ăn trộm cái búa. Trên nhìn cái tướng, cái khuôn mặt nó, cái cách đi, cách đứng, cái gì ông nói sướng là sướng trộm. Sau khi mà phát hiện cái búa trong ống rơm ra rồi thì tự nhiên bao nhiêu cái mối nghi nó tan vỡ ra hết. Thì cái người tu thiền cũng như thế vậy, mình nghi đủ chuyện hết. Phải nghi, mà cái mối nghi nó bùng vỡ một cái rồi thì tự nhiên tức khắc mình thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương hết. Giống như cụ Thông Phổ và mình hồi xưa cũng, phải không? Mình chưa có chập thất rồi mình thấy, ủa sao cái thế giới này nó sao nó bất toàn, cái thế giới này cái con người nó sao kỳ cục quá. Cuối cùng mình nhập thất gần nửa tháng mà ra, trời ơi đúng là mình kỳ cục. Mình kỳ cục chứ thật ra là thế giới này nó bình ổn lắm. Đức Phật nói là thế giới này rất là bình ổn, thế giới rất là trang nghiêm. Mà sở dĩ các ông không thấy thế giới này trang nghiêm là tâm các ông không được trang nghiêm. Trong kinh gì nhớ không? Ai nhớ? Ai nhớ cái bài kinh gì không? Kinh gì? Kinh Di Ma Cật, đúng không? Đức Phật nói là cái thế giới này nó trang nghiêm giống như là cõi mà mười phương chư Phật tịnh thổ. Mà sở dĩ mà được như thế là các ngài trong cái thời quá khứ các ngài hành Bồ Tát đạo trang nghiêm, trên cái thế giới này nó rất là trang nghiêm thanh tịnh. Thì lúc này tôn giả Xá là phát khởi cái nghi, nói là chắc ngày xưa Đức Thế Tôn tu nói hành Bồ Tát đạo sao chứ. Khởi cái nghi thôi. Con thấy Thế Tôn nó là trang nghiêm thanh tịnh, mà con thấy gò nỏng núi non đầy hết mà thanh tịnh gì. Con người ở cõi thế giới này nó đủ thứ chuyện hết. Thì lúc này Đức Thế Tôn hỏi, này Xá Lợi Phất, ông thấy là cái mặt trời mặt trăng á thì tất cả ai cũng thấy hết, mà tại sao người mù cũng thấy? Lỗi mặt trời mặt trăng hay lỗi người mù? Lỗi ai? Lỗi người mù. Cũng như thế, quảng pháp điều hiện bày ra hết, mà lỗi một cái là mắt tâm mình chưa có mở, vậy thôi. Mình thấy gò nỏng núi non, mình thấy cái ông này khó chịu, ông kia khó chịu, thấy ông cụ Phổ, cụ Hồng Thái, cụ đủ thứ. Mình thấy sao lạ, cái mình vào có thiền sư, ông thấy ủa sao cái thế giới này nó bất toàn, thế giới này nó không có ổn định, mà ở trong chúng thì thấy người nào cũng xấu, người nào cũng dở hết. Cái ông quyết định ông nhập thất 20 năm luôn. Ông vừa ra thất ông nói, trời ơi, rõ ràng mình xấu với ai đâu xấu. Tâm mình nó xấu, phải không? Tâm mình xấu thì cho nên thấy gì cũng xấu hết. Thì chúng ta nghe cái mẫu chuyện mà lúc mà Tô Đông Pha lại thiền sư Phật Ấn đó, phải không? Tô Đông Pha thiền sư Phật Ấn ngồi trang nghiêm thanh tịnh, thì lúc này Tô Đông Pha nhìn Phật Ấn cười, thì thiền sư Phật Ấn cũng nhìn lại Tô Đông Pha cười. Thì lúc này Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn, thưa thầy, tại sao hôm nay thầy thấy con ngồi thiền thầy cười? Thì thiền sư Phật Ấn nói, tôi thấy ông ngồi thiền hôm nay không khác gì ông Phật, trang nghiêm mà cái thân tướng nó đẹp, tổ hào quang sáng luôn, trời, tôi thấy tôi thích ghê. Rồi hỏi ông thấy gì tôi mà ông cười? Con nói thiệt với hòa thượng đừng buồn nha, con thấy hòa thượng ngồi á không khác gì bãi cước châu, không khác gì bãi cước châu luôn. Ông nghĩ bụng nó là kỳ này mình thắng rồi, cho nên ông đi đâu cũng khỏe. Nói trời ơi, kỳ này tôi thắng ông thiền sư Phật Ấn rồi, bữa giờ ông toàn là chơi xỏ tôi thôi, hôm nay tôi xỏ một cái là ông biến hồn luôn, ông nói gì được hết. Gặp ai ông cũng kể lại hết câu chuyện như thế. Cuối cùng về nhà ông kể lại cô Tô Tiểu Mũi đó, cô này rất là thông minh, nói sư huynh thua rồi, sư huynh mà thua đậm luôn chứ không phải thua non nữa. Hỏi sao thua? Bởi vì trong kinh Đức Phật nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm thiền sư Phật Ấn thanh tịnh cho nên thấy anh là Phật, thấy quảng pháp thì được Phật hết. Còn tâm anh nhơ quế cấu nhiễm cho nên anh thấy thiền sư giống như bãi phân bò, bởi vì tâm anh không khác gì bãi phân bò. Đúng rồi, tiếng cửa luôn, thấy không, xỉu luôn. Cho nên qua cái phần này mình thấy mà tâm mình tịnh rồi á, mình thấy cái gì cũng thanh tịnh hết á. Mình thấy cái người đời á, chẳng hạn như hôm nào đó mà mua may bán đắt rồi nhang về nhà thấy ổ sao con mình dễ thương quá, chồng mình sao dễ thương quá. Mà hôm nào mà buôn bán ế thì sao, về nhà trừ cái mặt nó, sao mình lấy ổng cũng hay thì cái chứ. Thì cái ngày hôm qua tại sao thấy ổng dễ thương, mà ngày hôm nay thì thấy ổng tại sao mình lấy ổng? Do gì? Do tâm. Đó là tâm mình làm chủ, mình vận hành rồi đó, mình trở về cái quảng pháp rồi thì tức khắc đều, tất cả đều đầy đủ hết. Cho nên Đức Phật nói là do cái người mù. Cuối cùng để cho đại chúng tin cái lời Đức Phật, cho nên Đức Phật mới dùng cái ngón chân ấn xuống mặt đất. Thì tức khắc cái cõi này núi non gò nổng biến mất hết, trở lại cái trạng thái trang nghiêm thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh. Quý thầy thấy ấn cái chỗ nào? Phật dùng cái ngón chân mà ấn xuống cái tâm, tức là đất tâm. Một khi mình trở về đất tâm mà đúng rồi nha, thì thế giới này trang nghiêm, đẹp đẽ, không còn cấu nhiễm nữa. Mình cũng ấn mà ấn ở đâu, ấn chặt lắc luôn, thế giới này thầy tan tành mây khói luôn. Thấy không? Mà ấn cái nút mà từ bi hỷ xả thì mình thấy ai cũng dễ thương hết. Mà ấn cái nút mà sân hận lên cái mình trợn mắt lên, mình mặt mình đỏ ngầu lên cái. Cũng ấn mà ấn nó lộn nút. Giống như Mỹ mà nó bấm nút mà bắn quả tiễn, mà bấm lộn nút một cái là chết thiên hạ luôn, chứ không phải. Bây giờ mình phải dùng cái năng lực mình ấn cái nút nào sao mà cho cái tâm từ bi hỷ xả mình nó phun ra cái toàn thế giới là an ổn hết. Còn mình ấn mà ấn lộn một cái là chết. Thấy không? À, cũng là do cái tâm. Tất cả mọi cái do tâm hết. À, do đó trong thiền sư Trung Quang có ghi một câu chuyện. Một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư Quy Sơn, trăm ngàn muôn cảnh đến thì thế nào? Thiền sư Quy Sơn nói, xanh thì đổi xanh, hoàng thì đổi hoàng, trắng thì đổi trắng, dài thì đổi dài, các pháp đều ở địa vị của nó. Lúc này ngài ngộ được cái chỗ đó. Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này mình cũng có bị nghịch duyên hay không, mà có những lúc nó muôn cảnh cùng một lúc nó đến, mà các pháp mình để ở địa vị của nó đi, pháp nào ra pháp đó, thì tâm mình an ổn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy sao? Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Tức là gì? Tức là pháp đó trụ ở pháp vị của nó, thì cái thế gian này tướng nó thường trụ, tướng nó trang nghiêm, tướng nó thanh tịnh. Đừng để cái tâm mình trang vào đó. Cho nên trong thiền thoại có một câu chuyện nữa. Có một vị thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân. Một hôm có một vị thượng tổ Minh Nhan, vị này học rộng nhớ nhiều, mới đến luận bàn về tâm thừa. Thì sau khi mà bàn qua nói lại á, thì sư mới nói, tức là thiền sư Huệ Minh nói á, tức là nói đạo cách, nói nhiều cách đạo càng xa. Như vậy từ trước đến giờ các bậc tiên đức có ngộ đạo hay không? Thì cái vị thượng tổ nói, nếu là bậc tiên đức thì sao là không ngộ? Thì lúc này thiền sư Huệ Minh nói, nếu một người trở về nguồn chơn á, thì mười phương thế giới đều tan mất hết. Đó là kinh nào nhớ không? Ai nhớ? Kinh nào? Phải học kinh đấy chứ. Kinh nào biết không? Nếu một người trở về nguồn chơn, tức là một hành giả trở về nguồn chơn á, thì mười phương thế giới đều tan biến hết. Tức là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó. Phật dạy này các tỳ kheo, một hành giả một khi trở về nguồn chơn, tức là trở về cái tâm chân thật đó, thì mười phương thế giới tan biến hết. Vậy thì trước mặt thượng tọ trái núi thiên thai vẫn còn, thì tại sao nói tiêu mất? Tiêu là tiêu cho cái người nào? Hay biết không? Có nghĩa là tiêu cho cái người ngộ đạo, còn chưa tiêu là cho cái người chưa mở mắt tâm, đúng không? Một người trở về nguồn chơn, mười phương thế giới tan biến là các ngài không có dính, không có trụ, không có mắt, thông suốt hết các pháp luôn. Cái hạn như một người trở về nguồn chơn rồi á, là cái ly này trước mắt tiêu luôn, vì các ngài không dính, không mắt, không có trụ. Tiêu là không dính mắt, chứ không phải không phải là phá cái pháp này đi gọi là mất, mà các pháp ở trong địa vị định vị của nó thì các ngài suốt qua hết luôn. Thì cái công phu tu thiền cũng như thế. Một khi làm chủ được tâm rồi đó thì cái bình này cũng có trước mặt mình, nhưng mà suốt và thông qua hết, không có dính, không có mắc. Mà không có dính, không có mắc rồi, con người mình rất là tự tại, an ổn. Mình không có bực dọc với một cái người nào hết đó. Mình thông dong, mình an ổn, tự tại, rất là yên ổn đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp, nếu buông lung tâm này thì sẽ mất thiện căn. Con người chế phục một nơi thì không việc gì chẳng xong. Mà trong này có ghi chữ Hán là gì? Chế chi nhất xứ vô sự bất biện. Tức là chế tâm một chỗ là không việc gì mà bị cũng biện được hết. Mình chế phục cái tâm mình đứng một chỗ, giống như cái dòng nước mà đứng lặng rồi đó, thì mình thấy cá bơi lội, thì mình thấy tất cả mọi cái hiện tượng dưới hết. Gọi là chế tâm một chỗ, đừng có cho cái tâm nó đi đầu này đầu nọ nữa. Quý thầy thấy đặc điểm là trong kinh Pháp Hoa, một khi mà cái tháp Đa Bảo mở ra được phải nhờ gì? tức là những cái phân thân của Đức Thế Tôn tập trung một chỗ thì cái tháp Đa Bảo mới mở ra được. Thì muốn cái thân thất đại của mình mà được trở về cái thất bảo á, thì toàn bộ những cái vọng tưởng điên đảo tập trung lại hết, không có cho nó chạy tán loạn. Đang bây giờ nó chạy đang ở Vũng Tàu, ở Nha Trang, ở Sài Gòn, mình kéo nó về ngay trong giờ phút thực tại này, đang ngồi ngay thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện ví dụ gì đó, thì mình phải trở về ngay cái chỗ đó. Đó gọi là chế tâm một chỗ thì việc gì làm cũng được hết, cuộc việc cũng xong hết. Đó. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện, tức là trong kinh Pháp Cú có ghi có một vị sa di tên là Phajita, trong thời quá khứ nhờ cúng dường một muỗng cháo cho tôn giả Xá Lợi Phất, với công đức lành đó ngài trở lại cái đời sau sanh trong một cái gia chủ chữ Lạc Giả Bà La Môn, lớn lên lúc 7 tuổi được làm đệ tử tôn giả Xá Lợi Phất cùng thầy đi khất thực. Một hôm trên đường đi thì thấy có một người dùng cái máng gỗ đó để dẫn nước, thì cái chú sa di này mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất tại sao cái máng nước này rất là nó là vô tri, mà tại sao như thế nào đó mà dẫn nước đi đến cái chỗ cần dùng. Rồi đi một đoạn đường nữa thấy một người làm cái cung tên, phải không? Cái cung mà cái cung nó đang cong, phải không? Vậy cái tre đang cong đi, mà chỉ cần hơ lửa một cái thôi uống cái tre cong lại. Thì chú này mới suy nghĩ tại sao cái tre này nó là cái vật vô tri mà uống nắng theo cái ý muốn của mình. Thì tại sao cái tâm của mình không uống nắng nó theo cái ý muốn của mình được? Hẹn bây giờ mình đang ngồi đây đi, mà nó chạy đầu này đầu kia, tại sao mình không có uống nó trở về ngay trong thế giới thực tại đó? Tại sao mình làm được? Nghĩ như thế rồi thì chú mới nhờ tôn giả Xá Lợi Phất cầm bình bát. Chú quyết định: bạch thầy, con không đi khất thực nữa, con quyết định trong ngày hôm nay con sẽ chứng quả A-la-hán. Cuối cùng chú sa di mới 7 tuổi thôi, về nhà vào cửa thất, tắm cửa thất ngồi thiền, quyết định để mà điều phục cái tâm, không cho nó chạy lung tung nữa, để cho nó chế một chỗ thôi, đứng yên một chỗ để cho thành tựu cái quả vị A-la-hán. Thì do cái tâm quyết liệt đó cho nên ở cõi trời thứ 33, ông vua trời Đế Thích cái ngai vàng nóng lên, và ông sai tứ đại thiên vương canh bốn góc, đích thần ông đến ngay cái cửa tịnh xá canh luôn. Và ông sai thần mặt trời, thần mặt trăng không được lên sớm và phải để trễ một chút. Và rất đổi ngạc nhiên là trong cái giờ ngày hôm đó là toàn chúng mới ngạc nhiên là tại sao ngày hôm nay cái buổi trưa nó kéo dài rất là dài, mà tại sao nó không có chiều kéo dài. Do trời Đế Thích ông dùng cái năng lực thần thông ông, bây giờ ông cai quản hết những cái các pháp giới này. Thì sau khi mà cái vị sa di mà Phajita đó ngài chứng được tam quả rồi đó, đến cái tầng thứ tư đó, chứng vào cái chỗ mà quả vị A La Hán thì tôn giả Xá Lợi Phất về. Thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đi từ xa đi về đó thì Đức Thế Tôn mới giật mình, nếu mà để tôn giả Xá Lợi Phất mà gõ cửa một cái thôi thì cái quả vị A La Hán nó không đến, khiếp không. Cho nên Thế Tôn, đích thần Thế Tôn ra ngồi cửa đứng chặn được lại hỏi pháp để mà kéo dài thời gian cho cái chú sa di này chứng quả. Cho nên mình ngồi thiền, tôi nói ví dụ quý thầy một cái điểm thôi, bây giờ mình phàm quá, mình thấy gì hết. Mà cái người, chẳng hạn cái người mình ngồi, cái bạn đồng hành của mình, họ chuẩn bị họ bước vào cái cảnh giới mà vô tâm vô niệm, chuẩn bị họ bước vào á, mà mình biết mình đi ngang rồi mình đạp một cái tự nhiên giật mình cái mất cái cảnh đó, mình tổn. Hoặc là người ta đang ngồi thiền cái mình la, mình cười, mình giỡn lên cái mình tổn rất là lớn. Ngày xưa mà thầy tôi cũng cởi hòa thượng giảng đức á, mà đi đâu về có công việc á, mà thấy mà chúng đang ngồi thiền á, bà thượng không dám vào luôn, ngồi yên lại bỏ cái đẩy xuống ngồi thiền luôn, không có dám vào. Vị bà thượng kỹ vậy đó. Cái giờ tu là cái giờ quyết định nhất mà sống còn hay không là cái giờ tu. Mà mình chỉ cần mà động lớn hay là mình làm cái gì, mình giỡn, mình cười hay là cái gì chứ, là mình tổn. Ở đây cái câu chuyện này nè rất là rõ thôi. Thế Tôn biết nếu mà để tôn giả Xá Lợi Phất chỉ cần gõ cửa một cái thì cái quả là hắn không đến, mất cơ hội luôn. Lạ kỳ một điểm đó. Tôi nói thật với quý thầy một điểm là cái chuyện mà cái chứng ngộ, đây mình phải đợi sung rụng nha. Cái sự chứng ngộ không phải đợi sung rụng, mà nó phải có đủ nhân, đủ duyên, đủ thời, trái nó mới rụng xuống. Ngộ thì mình không có đợi ngộ được, mình cứ tu. Nhưng mà cái ngộ này á, là nó phải đủ nhân, đủ duyên. Mà chỉ cần cái duyên nó lệch một cái thì tự nhiên nó mất à. Nó lệch cái nó mất. Lạ thì một điểm. Này bây giờ cái duyên ngày này tháng này đúng là ngày này mình ngộ đạo, ví dụ đi. Mình đang ngồi thiền đúng ra cái giờ này mà mình bước vào cái con đường này. Tự nhiên cái nghiệp mình xấu sao, tự nhiên đến cái giờ đó mình đau bụng, nó chọn nó khó chịu, cái mình xả mình đi. Mất cơ hội. Rồi gọi là mất tuột, mất cơ hội thánh quả. Chứ không phải giỡn đâu nha. Do là do cái hàng ngày mình sinh hoạt à, do cái hàng ngày mình kết tập những cái nghiệp xấu mình hay, thì đúng ra cái ngày giờ đó cái quả vị thánh quả nó chín muồi, nó sẽ rụng xuống ngay trong giờ phút đó luôn, mà bị cái chướng duyên nó đến, mà trong đó gọi là nghiệp tác dụng nó ngăn đi cái quả thiện của mình. Khiếp vậy chứ không phải giỡn đâu. Mình thấy mắt phàm mình thấy đâu, mà Đức Phật giải kỹ lắm, chi ly luôn, mình nghe mình đọc rồi mình mới giật mình đó. Thì ở đây cũng vậy. Do chú Sa Di này quyết tâm tức là điều phục tâm một chỗ, cho nên cuối 2 giờ trưa chú Sa Di này chứng quả A La Hán. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới đỡ cho ngài Xá Đà Phất đến gõ cửa. Bây giờ Đức Thế Tôn mới đọc một bài kệ: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mập uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Tức là ở đây nói rất là rõ đó. Do đó trong thiền hội kể một câu chuyện, có một vị tăng hỏi thượng tọa Tỉnh: đệ tử mỗi đêm ngồi thiền, tâm niệm lăng xăng tán loạn, chưa rõ phương pháp nhiếp phục, xin thầy từ bi chỉ dạy. Tức là giống như mình không, hàng đêm mà quý thầy ngồi thiền, tâm niệm có lăng xăng tán loạn không? Có không? Đủ chuyện hết, nhớ nghĩ đủ chuyện hết. Thì bây giờ điều phục sao? Thì lúc này sư dạy: hoặc là đêm vắng ngồi yên, tâm niệm lăng xăng tán loạn, thì liền đem cái tâm lăng xăng đó xét tìm trở lại cái chỗ lăng xăng đó. Tức mình dùng cái tâm lăng xăng đó, mình xét lại cái tâm lăng xăng đó nó đâu, xét tìm lại thấy nó không có chỗ thì tâm lăng xăng tự nó mất. Xét tìm lại tâm nó có chỗ nó thì tự nó mất. Ai mà công phu cái này kinh nghiệm, phải không? Do đó cổ đức dạy: cảnh trí điều lặng, tâm tự an nhiên, ngồi chẳng theo cảnh, trong không trụ định, hai đường đều dứt, một tánh an vui. Đây là yếu đạo trở về nguồn. Tức là nói gì? Cảnh trí điều lặng, tâm tự an nhiên, ngồi chẳng dính mắt các cảnh, mà bên trong cũng không có trụ vào cái chỗ định đó. Vì cái định là đối với cái động, mà đối giữa tịnh và động đối đãi lẫn nhau, thì cái gì mà thấy được giữa định và động? Giữa tịnh và động, giữa cái biết đó nó có một cái lằn ranh giới, mà thấy được cái điểm đó thì có cái chỗ vào, đó là nguồn đạo trở về nguồn chơi của mình. Đó gọi là gì? Chế tâm một chỗ, không việc gì mà chẳng được đó. Thì để tóm kết lại cái điểm này, tôi xin kể một câu chuyện nữa. Tức là trong thiền sư Trung Hoa tầm một cái ghi: một hôm thiền sư Dược Sơn đi ngang qua cái chỗ trồng rau, hay như bây giờ có một cư sĩ đang trồng rau đó. Thì thiền sư nói như thế này: ông đang làm gì? Thì vị tăng đáp: bạch thầy, con đang trồng rau. Sư mới bảo: trồng thì cho ông trồng, nhưng đừng để nó mọc rễ. Thì ông tăng thưa: nếu mà trồng mà không cho mọc rễ thì đại chúng lấy gì ăn? Thì sư mới nói: ông cũng có miệng nữa sao? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà trồng rau, trồng cỏ nè, bây giờ anh Lạnh đang trồng nè, mà trồng rau, trồng tất cả gì cũng cho mình trồng hết, nhưng mà đừng cho mọc rễ. Đó là cái gì? Có nghĩa là mình trồng mà mình vọng tưởng, đúng không? Mọc rễ tức là mình vọng tưởng. Mình đang nấu cơm, nấu thì cho ông nấu, nhưng mà đừng có cho mọc rễ. Mọc rễ tức là mình đang nấu cơm mà mình nghĩ đến nhà, đến cửa, đến đủ thứ hết, không có chế tâm một chỗ. Cho mình làm hết tất cả các việc, nhưng mà nhớ đừng cho mọc rễ. Thì như vậy đó gọi là chế tâm một chỗ, thì việc gì cũng xong hết. Mình chế phục tâm một chỗ là việc từ từ để sáng ra. Do cái tâm của mình đồng với tâm Phật, nhưng mà bị vô minh, bị chấp trước, nó ô nhiễm, nó cấu nhiễm. Thì bây giờ chỉ cần những cái phiền não cấu nhiễm mình dạt ra một bên thì cái kia nó sáng lên. Đơn giản đó thôi. Dạt cái này thì cái kia nó sáng, chứ không có tìm đâu hết đó. Phải mà cái tâm mình mà nó không còn cấu nhiễm ô nhiễm nữa, thì tức khắc cái tâm thanh tịnh nó hiển lộ lên. Cho nên cái pháp thiền rất là đơn giản, mà chính cái điều đơn giản đó tự nhiên mình có một cái gì nó ngờ quật, ủa sao thấy đơn giản quá. Mà chính cái điều đơn giản đó mà quý thầy tu bao nhiêu năm, tu bao nhiêu, cả đời cũng chưa xong, đúng không? Bây giờ do cái nghiệp tập mình sâu dày quá, mình á thì mới tu đời này mà mình lang thang ba đường sáu nẻo không biết bao nhiêu, đúng không? À, cho nên qua cái sự kiện này là chúng ta thấy là Đức Phật dạy rất là kỹ năm căn, nhưng mà tâm là chủ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, nếu mình làm chủ được tâm mình rồi thì mình điều khiển mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn mình không làm chủ được tâm thì mắt, tai, mũi, lưỡi nó điều khiển lại mình. Mắt thấy sắc thì thích, phải không? Tai nghe tiếng hay thì khoái, đúng không? Mũi mà ngửi cái mùi gì thơm thơm thì thích thú. Lưỡi mà nếm cái vị gì mà ngọt ngọt chút mình thích, mà đắng quá mình chịu, ví dụ vậy đó. Làm chủ, mình làm chủ được, mình chạy theo duyên. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy sao? Cái này nó sanh ra các duyên, mà bị gì? Bị duyên nó bỏ sót. Cái hạn như bây giờ mình sanh ra gì? Mình biết cái nhà, cái bàn, cái này cái kia, mà mình trụ vào cái bàn, trụ vào cái ly, trụ vào cái nhà, trụ vào đủ thứ hết, mà mình không thấy được cái gì mà sanh ra cái đó. À, cho nên Đức Phật nói là hai cái pháp căn bản mà bị mất, cho nên luân hồi trong các nẻo. Một là dùng cái tâm phan duyên cho là mình, hai là cái tâm sáng suốt của mình nó sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót, cho nên luống uổng trong luân hồi sanh tử. À, chứ hãy bây giờ cái gì mà biết được cái ly này phải có ông chủ, nhưng mà mình dính mắt vào cái ly chứ mình biết ông chủ. À, cho nên bị cái duyên nó bỏ sót. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ, phải không? À, có điều kiện mà sau này 2-3 năm sau rồi quý thầy có điều kiện tôi hướng dẫn cái bộ Kinh Lăng Nghiêm rất là hay, Phật dạy rất là kỹ về vấn đề chỉ về tâm, con đường tâm. Mà ở đây là quý thầy nhớ kỹ một điểm, trong kinh Di Giáo là cái lời di chúc cuối cùng của Đức Phật khi nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy rất là kỹ, tâm là chủ các pháp. À, chứ không ngồi đâu khác hết. À, thôi chúng ta nghỉ hả? Rồi chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ niệm Yeah.